Các Phật tử đang ngồi xuống. Bữa nay thì thầy bàn tiếp về cái vấn đề mà hành hương, chiêm bái với tham quan. Cái này là phần nhiều ở chúng ta hay lẫn lộn. Thành ra thứ nhất là tham quan, thì ta gọi là khách tham quan. Cho nên là như ở chùa mình đây thì mình không có mở cửa để mà đón khách tham quan ở đây. Tại khách tham quan phần nhiều là người ta nghe nói chỗ đó cảnh đẹp, cái chỗ đó có chùa đẹp, cái chỗ đó có những cái sinh hoạt vui chơi, thì người ta muốn tới, ta tìm cái để ta hiểu biết, rồi tham quan, rồi đi coi rồi. Thì cái này là khách tham quan, có tôn giáo hay là không có tôn giáo, người ta vẫn đi. Nhưng cái thứ hai nó quan trọng hơn, là đây người ta gọi là hành hương và chiêm bái. Thành hành hương và chiêm bái đó, thì cái này chỉ có các tôn giáo mới có. Thí dụ như bây giờ đạo Hồi nữa thì người ta mỗi năm người ta về Mecca người ta hành hương, đi hành hương đó. Vì cái lý tưởng tôn giáo đó, cho nên họ quyết định là phải đi tới đó một lần. Cho nên họ đi hàng triệu người họ đi. Cho nhiều khi đó họ dẫm đạp lên nhau mà họ chết nữa họ cũng đi. Cái này thuộc về cái tôn giáo, nghĩ một cái linh thiêng nào đó, có một cái quyền năng nào đó, có cái gì mà thu hút mình đó, cho nên mình nỗ lực mình đi. Thành ra đi mà chết cũng được. Đó là cái vấn đề tôn giáo. Mà thầy nhớ đó, là ở Việt Nam mình đó, hồi trước đó là Đức Pháp Chủ mà của Giáo hội Tăng già Nam Việt, tức là mình gọi là Tổ Huệ Quang đó, Hòa Thượng này đó. Hòa Thượng này có một cái lòng thành, Hòa Thượng muốn là đi chiêm bái cái thánh tích Ấn Độ một lần. Thì bây giờ ông bác sĩ khỏe, ông là đệ tử, ông nói thầy thì yếu, về tim mạch nó không bình thường, cho nên là thầy không nên đi. Thì Hòa Thượng Huệ Quang mới nói này, đi hành hương đất Phật á, thì chết cũng được, tại vì ai cũng chết, nhưng mà tôi muốn chết bên đó, muốn về bên Bồ Đề Đạo Tràng để chết ở chỗ mà Đức Phật thành đạo đó, để tìm Đức Phật coi sao. Mà quả tình là Hòa Thượng nói như vậy đó, mà cũng đúng như vậy. Thành ra khi Hòa Thượng đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, Hòa Thượng chiêm bái cái Bồ Đề xong rồi, tự nhiên Hòa Thượng lại xuống rồi không đứng dậy được nữa. Rồi thôi, mình xây tháp thờ Hòa Thượng bên đó luôn. Cái này thầy nhớ vào khoảng độ 60 năm về trước, lúc đó thầy còn nhỏ. Thì sau này nếu Hòa Thượng Thiện Hòa mới qua bên đó thỉnh linh cốt Hòa Thượng đem về bên Việt Nam mình thờ. Tức là quyết tâm hành hương á, là chết cũng được. Đây là cái vấn đề lý tưởng tôn giáo. Mà cái người nào đó có một cái niềm tin mạnh và có một cái nhân duyên với Đức Phật, hay là có cái căn lành á, là chính cái này nó thúc cho mình đi. Nó thúc cho mình đi, phải đi về thôi, không đi chịu không được. Đó là cái điểm quan trọng nhất. Cái người có căn lành, mà ta gọi người có căn tu, đó là đi hành hương, nhất định đi. Thì cái này là đi hành hương, muốn tới cái chỗ đó là thánh tích. Cái này không phải đi tham quan nữa, mà thánh tích. Tại vì người Hồi giáo là nghĩ là cái chỗ đó là thánh tích, là chỗ đó là của Ngài Muhammad chết ở đó. Còn mình Phật tử, mình đi về Bồ Đề Đạo Tràng, mình nghĩ cái chỗ đó Đức Phật thành đạo đó. Mình muốn tới chỗ đó coi thử coi sao, coi cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng thành đạo đó. Cái đó là hành hương ráng đi. Thì ngày xưa mà đi hành hương như vậy đó, như Ngài Huyền Trang đó, từ nhà Đường đó, thì Ngài đi từ ở Trung Hoa mà đi tới Bồ Đề Đạo Tràng đó, rồi Ngài về đó, thì như vậy mất hết 17 năm đó. Gần như hết cuộc đời 17 năm đi hành hương thánh tích. Bây giờ thì tất cả các Phật tử mình đi hành hương Ấn Độ thì dễ quá. Thầy thấy là Phật tử đi chừng tuần, hai tuần là về được. Thành ra ai mà có tiền nhiều thì đi cái tour của nó sang hơn một chút, thì đi chừng 10 ngày thôi cũng được. Còn muốn đi ít, đi ngắn thì đi chừng 4-5 ngày cũng được. Còn cái người mà có tiền nhiều nữa đó, thì thuê một chiếc máy bay đó, gọi là chuyên cơ đó, đi qua Bồ Đề Đạo Tràng, đi tới Bốt Gaya đó, cái là đi lên lễ Bồ Đề Đạo Tràng xong cái mình quay trở về, đi trong ngày về được. Đây bay qua bên đó 5 tiếng, bay trở lại 5 tiếng là về tới Việt Nam. Thành ra thầy có một lần là thầy được may mắn là đi trên cái chuyên cơ như vậy đó. Thành ra từ Việt Nam bay qua bên đó, Bồ Đề Đạo Tràng chim bái, là bữa sau bay về. Thì cái trường hợp hành hương bây giờ đó thì người ta lại nhanh như vậy hơn. Nhưng mà mình tu theo Pháp Hoa đó, thì dù nhanh đó, thì thầy cũng phải mất một ngày một đêm thầy mới về bên đó được. Còn tu theo Pháp Hoa của mình á, thì ở đây mình đi hành hương, nhưng mà hành hương á, gọi là tu, cho nên á, mình đi hành hương bằng tâm linh, tức là cái tâm của mình á, đi chứ không phải cái chân đi, biết không? Không phải là mang cái thùng phân này đi, biết không? Mang cái xác này đi đó thì mình đi nó tốn kém nhiều, mà rồi đó cái vấn đề ăn uống này kia, tất cả những cái này phiền toái nhiều lắm. Nhưng mà đi hành hương bằng cái tâm mà đi đó, thì cái trường hợp này là cái người tu theo kinh Pháp Hoa. Thành ra thầy ấy mà hồi nhỏ học thì các hòa thượng dạy nói là Ngài Trí Giả Đại Sư, thì khi mà Ngài ngồi Ngài tụng kinh Pháp Hoa, Ngài ngồi tụng kinh Pháp Hoa đó, cái độ cảm Ngài cao quá, cho nên đó, Ngài thiếp đi. Thiếp đi giống như mình ngủ, phải không? Đang ngồi tụng kinh về ngủ. Cho nên có những người đó, ngồi tụng kinh mà ngủ, phải không? Ngồi nghe giảng ngủ, có, phải không? Nhưng mà trong lúc đó mình ngồi tụng kinh, mình ngủ, mình nghe giảng, mình ngủ đó, thì bây giờ cái tâm mình làm gì? Phần lớn là thầy thấy những người này nữa là mình bị cái nghiệp của mình, cho nên mình ngủ đây cái nghiệp. Có người thưa với thầy nữa, mà khi đi vô ngồi nghe thầy giảng, mà vô thầy bắt đầu thầy niệm Phật, cái là con thấy bắt đầu ngáp lên mấy cái muốn ngủ rồi này. Rồi đó là ngồi xuống là thầy ngủ, thầy không phải thầy ngủ, thầy giảng á, thì thầy giảng con không nghe gì được hết ấy, con bắt đầu con ngủ. Chờ cho đến khi mà thầy giảng xong, thầy kêu đứng dậy hồi hướng đó, thì thôi. Thành ra cái người mà đi nghe giảng này đó, nói thiệt với thầy đó, là chỉ có nghe thầy niệm Phật với nghe thầy hồi hướng thôi, mà hồi hướng xong rồi tỉnh lại như thường. Thì khoảng giữa này thầy nói bà bị quỷ ám, nên là tất cả các Phật tử nên biết. Tức là mình bị quỷ ám, nghiệp của mình á, nó không cho mình nghe, nó không cho mình tu. Nó sợ mình tu là mình đắc đạo đi. Mình đắc đạo mình bỏ nó đi, bỏ nghiệp đi. Cho nên nó ám mình không cho. Cho nên nghiệp mình nặng là như vậy, khó tu. Thì cái nghiệp mà nặng thì rất là khó tu. Ở nhà muốn đi chùa đó, thì lại trước khi mình đi đó, mình lại có gặp chuyện này, gặp chuyện kia, gặp chuyện nọ để ngăn cản không cho mình đi. Đây là trên bước đường tu đó, mình hay gặp những cái chuyện này. Tức là ma nó cản mình, tại nó sợ mình tu rồi mình đắc đạo. Thì Đức Phật còn có cái này mà. Cho nên ma chướng. Nên trước khi mà thầy tụng kinh, trước khi mà thầy đi giảng kinh, trước khi mà thầy đi làm cái Phật sự nào đó, thành ra thầy có gặp những cái cản trở đó, thầy biết cái này là ma chướng. Tức là ma nó cản mình, nó không cho mình đi đây, phải không? Nó không cho mình làm đây. Đây là cái việc quan trọng nhất mà các Phật tử phải biết. Thành ra nếu hay lúc đó nữa, mà mình quyết tâm cao, mình quyết tâm cao, mình làm á, thì ma nó ám không được. Mình có thể đi được, bứt phá một vài lần á, thì cái trường hợp đó là nó quen được á, là cái nghiệp nó không có phá mình nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái bà này nó nghe lời thầy đó, mà thầy nó quyết tâm đi, quyết tâm là nhất định là không ngủ nữa. Thành ra quyết tâm đó. Thì khi mà bà quyết tâm được đó, thì tự nhiên bây giờ bà mới tỉnh ra được, bà mới nghe thầy giảng được. Mà thầy nghe giảng được một vài lần đó, là về sau này bà không bị ngủ cái này nữa. Thầy nói như vậy là cái nghiệp bà tan rồi đó. Thầy bà tu đó, cái nghiệp bà nó tan rồi đó. Cản trở không có đó. Nên có những người mà đi chùa nữa, mà bị cái cản trở trong gia đình, việc này việc kia nữa, mà mình quyết tâm mình bứt phá đó, thì cái này mình vượt qua được nó, thì nghiệp đó nó không có, nó không khảo mình nữa, nó không ngăn mình nữa. Tại trong gia đình phần nhiều là gì? Gia đình mình đó, người thân mình nhất đó, là cha mẹ rồi vợ con rồi tất cả này. Thành nhiều khi mình đi tu đó, họ sợ mình đi tu, họ muốn cho mình đi đâu, phải không? Nhiều khi họ thương mình, họ cũng muốn cho mình đi nữa. Thì đây phải bứt phá ra đi. Thậm chí ta nói là phải trốn mà đi tu, phải không? Tức là đi tu mà trốn đi tu. Như Đức Phật mình khi còn làm thái tử, nó phải trốn đi tu chứ, có ai cho đi đâu. Bằng mọi cách để ngăn, ngăn không cho đi đó. Cho nên cái này mình bứt phá ra mình đi đó, thì mình cũng được. Nhưng mà khi thầy học Kinh Pháp Hoa nó bảo rằng Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài tụng Kinh Pháp Hoa đó, Ngài tụng Kinh Pháp Hoa rồi đó, tự nhiên đó, Ngài là thiếp đi, tức là Ngài ngủ đi. Thầy nói như vậy đó, nhưng mà sau này thầy mới hiểu ra đó, là chính cái độ cảm nó cao quá đi. Cái độ cảm tâm của Ngài nó cao quá, cho nên đó, lúc bây giờ đó, Ngài ngồi yên đó, tức là Ngài nhập định, tức đi vào định. Thành ra bây giờ đó, tất cả các Phật tử mình tu đó, thì cái này, cái kết quả này nhận ra thấy được. Cho nên khi mình tu đó, tự nhiên cái người mà bắt đầu tu đó, thì cái tâm nghĩ chuyện này chỉ chuyện gì như nó, cái này nghiệp. Nhưng mà khi mà cái người không có nghiệp đó, thì khi mà tập trung trở lại để mà tụng kinh, tập trung trở lại mà lễ Phật đó, tập trung trở lại để mà tham thiền đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó sáng lên liền. Tức đây khác nhau chỗ đó. Cái người mà nghiệp nặng thì phải có một cái khoảng thời gian mà phá nghiệp. Nên kinh nghiệm của Ngài Thiên Thai Đại Sư đó là dạy mình đó, thì cái trường hợp đó nếu hay ngồi mình bị ngủ, mình bị nghiệp, thì cái trường hợp này đó tất cả các Phật tử nên lại sám hối lại đó, tại vì mình đứng dậy mình lại xuống, miệng mình niệm Phật đó, tức là cái thân mình động, cái miệng mình động á, thì cái trường hợp này nó ma nó không ám mình được. Đây trên bước đường tu đó, cái ban đầu mà người nghiệp nặng là phải sám hối thôi. Thành ra sám hối mà cho tới cái khi mà cái nghiệp này, thân nghiệp hết, khẩu nghiệp hết á, Thì cái trường hợp này đó, cái tâm mới bắt đầu thanh tịnh là được. Tâm mới bắt đầu thanh tịnh là được, mình mới bắt đầu đó cảm được kinh và bắt đầu hiểu được nghĩa và thấy được cái lý của nó áp dụng trong đời sống tu của mình, thì nó sẽ có cái kết quả mà như Ngài Trí Giả Đại Sư kết quả này. Cho nên nhận ra được cái ý này, Thầy mới thấy đó, bảo là Ngài đang tụng kinh như vậy đó, mà Ngài dục thiếp đi, tức là ngủ, thì trong lúc đó, đó Ngài mới thấy cái Hội Linh Sơn tức là Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp và thánh chúng đang nghe pháp. Thành ra thấy Hội Linh Sơn, Đức Phật đang thuyết pháp và thính chúng đang nghe pháp, và chính Ngài cũng là một thành viên ngồi trong đó. Cái chỗ này đó, các Phật tử nên biết, cái tu mà mình có một cái lòng thành đó, thì phần này ta gọi là xuất thần. Mình xuất thần đó, tức là xuất thần này là gì? Tức là cái hồn mình ra khỏi xác mình này, cho nên ta tưởng mình ngủ hay tưởng mình chết, phải không? Cái này chết giả. Mà có những người đó mà như vậy đó, mà nó kéo dài cả tuần lễ, kéo dài cả tuần lễ đó. Là cái trường hợp đó, như Ngài Hư Vân Hòa Thượng ấy, thành ra Ngài thăng tòa thuyết pháp, ngồi trên tòa giống như Thầy này. Thành ra Ngài giảng kinh ấy, mà tới một cái đoạn ấy, tự nhiên Ngài tâm đắc một cái đó, Ngài ngồi yên như vậy đó, Ngài ngủ luôn, ngủ mà ngủ ngồi, đúng không? Thành ra Ngài ngồi luôn như vậy suốt tuần lễ, ngồi cứng như vậy đó, không cục cửa, không gì hết đó. Thì ngồi suốt tuần lễ đó, rồi Ngài bắt đầu trở lại thường, thì người ta thấy mới lạ. Thì bây giờ đó, Thầy mới nói là, Ngài mới nói là trong cái thời gian đó, đó, tại vì cảm về Đức Di Lặc cao quá, cho nên tự nhiên cái thức của Ngài đó, nó dục nó bay lên trên cung trời Đâu Xuất đó. Lên trên đó Ngài thấy Đức Di Lặc đang thuyết pháp trên đó, và Ngài mê, Ngài nghe pháp trên đó mà Ngài quên dưới này đi, phải không? Đây, cái tu nó có cái khác rồi đó. Mà ai tới những cái đó thì mới làm Phật, làm Tổ, làm Thánh được. Còn không thì mình ở lại thế giới phàm phu. Này bứt phá lên, tức là từ cái thế giới phàm phu này mà bước lên trên thế giới của Thánh đó, thì nó như vậy đó. Tức là tâm trí mình nó lắng yên, mình không nghĩ gì hết, tất cả những cái chuyện đời này nữa hết đó. Mà mình cảm một vị Bồ Tát nào đó hay cảm một vị Phật nào đó, thì tự nhiên cái thức của mình nó về tới chỗ Đức Phật đó, tới chỗ đó. Ngài Trí Giả Đại Sư vì nghĩ tới Đức Phật Thích Ca đang thuyết kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thú, cho nên cái tâm của Ngài đi thẳng về đó. Thành ra Ngài mới thấy được Đức Phật đang thuyết pháp, và Ngài cũng tham dự vào cái pháp đó, mặc dù nó Ngài đã cách Đức Phật hơn ngàn năm, Đức Phật nhập diệt hơn ngàn năm, mà Ngài thấy như là trường hợp Đức Phật đang nói kinh và Ngài cũng đang nghe kinh. Mà khi các Phật tử đó mà nghe kinh được như vậy đó, thì trở lại đời thường này đó, mình không thường nữa mà mình trở thành phi thường nữa. Đây là điểm đặc biệt. Cho nên khi mà trở lại cái đời thường này đó, sau một cái giấc chiêm bao ngắn ngủi như vậy đó, mà Ngài Trí Giả Đại Sư trở lại đời thường này đó, Ngài thuyết pháp hoàn toàn khác. Tại nên Ngài Huệ Tư Thiền Sư mới ấn chứng cho Ngài đó, nói rằng hả, ông ngộ đạo rồi đó. Thành ra Ngài Huệ Tư Thiền Sư là người đắc đạo, cho nên nghe Ngài Thiên Thai thuyết pháp, Ngài nói ông ngộ đạo rồi đó. Ngộ đạo rồi, cho nên thì cái trường hợp bây giờ đó, ông phải xuống đất Kim Lăng mà giảng kinh. Phải thấy cái địa bàn mà giáo hóa độ sanh của ông chỗ nào, ông tới đó đi. Thì bây giờ đó, Ngài Trí Giả mới tới cái đất Kim Lăng đó, là thủ đô của nhà Trần hồi thời đó. Mà Ngài xuống cái đất Kim Lăng này, các Phật tử biết, bảo rằng Ngài giảng suốt 3 tháng. Suốt 3 tháng mà giảng có một chữ thôi, chữ diệu. Tức là diệu pháp liên qua kinh, mà giảng 3 tháng mà giảng có một chữ diệu không thì mới không hết. Giảng cho tới mà vua nữa mà cũng nghĩ rằng nghe người ta nói Ngài giảng hay quá, cho nên thôi, cũng bãi chầu để đi nghe thì sao. Cho nên cái người mà được đi vào thế giới Phật hành hương bằng tâm linh rồi, họ trở lại đây đó, họ khác hơn mình. Đó là cái điểm quan trọng nhất mà con người thực, tức là trí giả đại sư đó, đây là việc thật, người thật chúng ta thấy đó, hành hương. Cho nên khi mà đọc tới cái chỗ đó đó, khi thầy mới trì kinh Pháp Hoa, thầy mới bắt đầu suy nghĩ. Thầy nói bây giờ đó, hành hương theo kinh Pháp Hoa, thành hành hương theo kinh Pháp Hoa, thì cho nên mới trở lại thử xem coi ngài trí giả đại sư trì tụng như thế nào mà được như thế. Thì ở trong cái ngũ chủng pháp sư đó, thì Đức Phật dạy nè, tức là thọ trì, đọc, tụng, giảng nói và biên chép để thâm nhập vô. Đây, tu là nó trong năm cái trường hợp đó, phải không? Tức là thứ nhất là thọ trì đó, làm sao mà giữ được kinh ở trong tâm mình đó, để cho kinh nó ngự trị được cái tâm của mình đó, thì lúc nào cái tâm mình cũng nghĩ tới kinh, và cái lời nói của mình đó, là nó là kinh, rồi cái hành động của mình đó, nó là cũng diễn tả kinh. Cho nên đó, làm sao mà con người mình nó trở thành bộ kinh sống, và cái người này thọ trì. Tại trong lòng của mình cảm Phật tới cái độ mà mọi người nhìn thấy mình họ nghĩ là Phật, họ nghe mình nói họ nghĩ mình nói đây là đúng, đây là pháp đây. Cho nên chỗ này được gọi là tâm là thiền, thân là Phật, miệng là pháp. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta đạt tới chỗ này. Cái người như vậy đó là nó đi từ cái chỗ mà thọ trì mà vô, tức là mình nghe kinh rồi đó, mình nhớ đủ hết, mình không quên chữ nào hết. Những người mà đạt được như vậy đó thì họ có những cái mà rất là phi thường. Cho nên cái người mà gần với thầy mà thầy biết đó là Hòa Thượng Trí Tịnh. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh là cái Hòa Thượng cũng là người mà đặc biệt nhất. Cái bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán nó bảy quyển mà khi Hòa Thượng Trí Tịnh dạy cho đại chúng, lúc đó thầy còn học tăng, Hòa Thượng dạy cho đại chúng đó, Hòa Thượng cũng để cuốn kinh đó mà không bao giờ dở ra, không bao giờ coi, mà Hòa Thượng đọc đó. Tức là đọc thuộc lòng cái kinh văn đó, đọc hết chứ. Thành ra Hòa Thượng đọc rồi Hòa Thượng giải cho mình, đây là pháp sư. Tại vì kinh đã thâm nhập vô trong tâm của Hòa Thượng rồi. Còn những người khác thì để cuốn kinh đây, nhìn đó, mà đôi khi đó cũng còn sai, phải không? Còn Hòa Thượng đọc thuộc lòng thôi. Cho nên Hòa Thượng đọc thuộc lòng, còn tất cả mấy thầy thì phải dò bản, phải coi. Đây, cái trường hợp. Cái người mà thọ trì kinh Pháp Hoa là họ đạt tới cái chỗ này. Tự nhiên kinh họ thuộc, nghĩa họ hiểu, và lý sâu xa bên trong họ nhận được. Rồi đó họ thực hành theo kinh đó, cho nên mới nói là được ba việc nữa. Thân là Phật, tâm là thiền, miệng là pháp. Thì cái trường hợp này nữa là người ta thâm nhập được cái chỗ Phật huệ rồi. Còn cái hạng thứ hai là sao? Tại nên mình chưa đạt tới chỗ này. Thì cái hạng thứ hai là gì? Mình mới đọc thôi. Để cuốn kinh đó mình đọc thôi. Tại vì đọc á, thì các vị thấy đây này, nhiều khi mình đọc á, mà miệng mình đọc đó, mà lúc bây giờ đó cái tâm mình nghĩ đâu á, phải không? Như vậy là hỏng. Cho nên cái miệng đọc lên á, để nó cột cái tâm mình vô chỗ đó. Đây là trên bước đường tu đó, cái kinh nghiệm thầy thấy cái nào quan trọng. Cho nên khi mà mình đạt tới cái chỗ tâm rồi đó, thì miệng mình không cần đọc, nhưng mà mình tâm mình đọc được. Cho nên phần lớn đó là thầy thuộc kinh nhiều đó, là tại vì cái tâm thầy nó giữ kinh ở trong đó. Cho nên có người học nhưng không thuộc, Còn bây giờ thầy nói cách nào đó thầy không học nhưng mà thầy vẫn thuộc. Đây là trên bước đường tu đó, chính là chỗ này. Cho nên thầy ít sử dụng mắt, thầy không bao giờ thầy đọc. Còn nhiều thầy sử dụng tâm, sử dụng cái tâm mình để cảm về Đức Phật, cảm về Đức Phật, rồi nghe được cái pháp chân thật của Đức Phật. Thì cái này học theo Ngài Trí Giả Đại Sư nữa, là đi vào hội Linh Sơn để mà nghe kinh pháp qua trực tiếp với Đức Phật. Đây là điểm quan trọng nhất mà các Phật tử. Còn mình đọc, miệng mình đọc nhưng mà tâm mình nghĩ chuyện khác thì bị thức dẫn đi chuyện khác rồi đó, thì coi như cái kết quả không có mấy đâu. Thành ra có những người nữa mà đọc ban đầu thì miệng đọc kinh nhưng mà tâm nghĩ chuyện khác, miệng niệm Phật nhưng mà tâm nghĩ chuyện khác, thì cái này hoàn toàn không có kết quả. Nhưng mà lần sau này đó là miệng niệm Phật mà tâm nghĩ Phật, mà mắt thấy Phật á, thì cái trường hợp này quý vị á, tiến được bước rồi đó. Cái chỗ này hồi khi mà thầy tu đó, là thầy tập á, luôn luôn lúc nào thầy cũng để cái tượng Phật đằng trước, để tượng Phật đằng trước mặt mình á, đằng mình luôn luôn mình nhìn Phật, mình sợ cảnh bên ngoài nó kéo mình đi chỗ khác đi, phải không? Cho nên mắt nhìn trân vào tượng Phật đó, rồi tâm mình nó nghĩ về Phật đó, miệng mình xưng danh hiệu Phật, thì cái này nó thấy nó có kết quả. Thành ra có kết quả trên bước đường tu đó, hơn nhau cho nó. Còn có những người đó, thì cái trường hợp đó, bây giờ đó, tay thì lần chuỗi, phải không? Tay lần chuỗi tưởng họ niệm Phật chứ. Nhưng mà hai bà ngồi tán ngẫu với nhau mà tay lần chuỗi, có không? Đây tu kiểu gì vậy, mới làm sao mà thành Phật được? Phải không? Tức là không lần chuỗi nữa mà cũng không niệm Phật nữa, nhưng mà tâm ta niệm á, thì cái chỗ này là tới. Đây những người tu họ có này. Tại sao không lần chuỗi nữa? Là tại vì cái tâm nó đi nhanh quá đi, cho nên tay lần không kịp. Phải không? Cái tay lần không kịp. Tại vì cái trường hợp đó, nếu một ngày mà quý vị niệm cái này đó, chừng 10 sâu chuỗi, 100 sâu chuỗi, 1000 sâu chuỗi đi, thì cái này nó là miệng còn niệm kịp, tay còn lần kịp, phải không? Cái này hồi trước Hòa Thượng Lý Tịnh bày cho mình cái vấn đề niệm Phật công cứ đó. Cứ hãy niệm được 10 sâu chuỗi thì chấm một điểm, phải không? Rồi đó, tới kỳ sám hối lên, Hòa Thượng coi lại, coi thử trong nửa tháng này để mình niệm được bao nhiêu danh hiệu Phật đây, thì cái này thầy biết. Nhưng mà khi thực tập tới độ cao rồi đó thì mình làm không kịp nữa. Tức là miệng mình niệm mà tay mình lần không kịp, phải không? Thấy lần liên tục như vậy, miệng niệm mà ta nói là niệm líu lưỡi đi, phải không? Ta niệm líu lưỡi thì nghe không kịp đó. Giống như là quý Phật tử mà đi tới chùa mà nghe mấy thầy ấy, họ tụng chú Lăng Nghiêm, phải không? Ai có đi tu Bát Quan Trai mà nghe mấy thầy tụng chú Lăng Nghiêm, người ta gọi là tụng mà nghe không được, tụng mình nghe không được, tụng nhanh quá đi. Tại vì cái sức tập trung người ta mạnh quá cho nên ta tụng nhanh quá. Đây là trên bước đường tu đó. Cái tai không kịp với cái miệng nhanh hơn cái tai. Nhưng mà qua tới bước nữa đó, là cái ý mình đó, nó nhanh hơn cái miệng mình nữa. Cho nên cái tâm niệm đó, cái miệng niệm theo không kịp. Cái tâm mà niệm Phật đó, thì niệm theo không kịp. Cho nên người ta mới nói là Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh là tiêu biểu cho cái ý, cái tâm á. Thành ra cái tâm á, thì chỉ khởi lên một cái là từ đây qua Tây Phương, phải không? Là tới liền. Bởi vì ổng có nhảy một cái thôi. Nhảy cái gì? Nhảy là gì? Tức là móng tâm. Cái tâm vọng lên cái đó, cái tâm nghĩ tới Phật một cái là liền tới Phật, phải không? Còn nếu mà đi bộ á, thì phò Ngài Huyền Trang đi mất hết mười mấy năm. Hai cái này khác nhau. Cho nên cái tâm mình nó nhanh. Đây là trên bước đường tu, các vị thấy thực tập, thực tập đó. Rồi lần lần mình mới tới cái chỗ này. Mà tới được cái chỗ này đó, thì mình mới bắt đầu đó, mình mới tham quan các thế giới Phật được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tới chừng đó là sao? Tức là nghĩ về Đức Phật Di Đà, nghĩ về thế giới Cực Lạc Tây Phương, thì cái toàn cảnh thế giới cực lạc hiện ra cho mình. Thành ra tụng kinh Dược Sư, nghĩ về Đức Phật Dược Sư một cái đó, thì thế giới Đông Phương Tịnh Lưu Ly hiện ra, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cái này cái tâm mà. Thành ra tâm mình nghĩ nó nhanh. Còn từ đây mà đi qua bên thế giới cực lạc, cách 10 muôn ức Phật độ, nó không biết quý vị đi bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp không tới được, phải không? Không tới đâu. Nhưng mà vận dụng được cái tâm thanh tịnh và sáng suốt này nữa, không bị nghiệp chướng trần lao chi phối nữa đó, thì nó giọt một cái tới. Đây là trên bước đường tu. Cái thực chất của tu hành mình đó là chỗ này. Làm sao tới cái chỗ này thì mình mới thoát ly được cái vấn đề sanh tử. Còn không thì cứ ở trong cái dòng luân hồi sanh tử này chứ không chạy ra được. Thực tu đến thì người ta thấy. Cho nên thầy nói là hành hương mà theo kinh Pháp Hoa của mình thì sao? Bây giờ khởi đầu, thầy dặn tất cả các Phật tử, thầy nói sáng thức dậy, phải không? Sáng thức dậy đó, thì cái việc đầu tiên đó là mình tụng một cái thời kinh trước đi. Tụng một thời kinh Pháp Hoa đi, phải không? Thầy nói là đem kinh, đem Phật vào lòng. Thì trong một ngày mình sinh hoạt ở xã hội đó, trong lòng mình có Phật rồi. Cho nên nhờ có Phật ở trong lòng mà nó làm cho tâm mình được an, và nó làm cho hoàn cảnh mình tốt. Cho nên có những người thực tập cái này có kết quả, họ tới thưa với thầy. Nó bữa nào đó mà con tới chùa tụng kinh xong rồi đi làm đó, thì cái ngày đó con cảm thấy an, và việc đó, thấy nó dễ dàng hơn. Mà ngày nào không đi tụng kinh đó, đó, thì thấy làm như nó thiếu thiếu cái gì đó, rồi vô sở làm gặp hết chuyện này tới chuyện kia. Đó, có người tới thưa với thầy vậy đó. Không biết đây các Phật tử có kinh nghiệm này không? Cho nên từ cái chỗ đó, đó mà họ đi về chùa họ tụng kinh. 5 giờ sáng họ về chùa tụng. Này lúc thầy còn ở bên Ấn Quang đó, thì các Phật tử thưa với thầy cái điểm đó, thì thầy thấy cái này đúng. Cho nên thầy khuyên mà người ta làm theo đúng, người ta có kết quả. Thì bây giờ niệm tụng kinh này, sáng tụng kinh Pháp Hoa này nữa, thầy nói chính là đem Phật, đem Pháp vào lòng đi, để cho nó ngự trị trong lòng mình. Thì ngự trị trong lòng mình thì tâm mình nó thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh tức là tăng, tức là tam bảo đã có sẵn trong lòng rồi. Thì bây giờ mình trở thành người Phật tử thì Phật hộ niệm mình là chuyện này đương nhiên. Cho nên mình nghĩ tới Phật, Phật hộ niệm tới cho mình, thì lúc bây giờ mình hiện ra tướng Phật. Mình hiện ra tướng Phật tức là tướng hiền lành, tướng dễ thương. Cho nên tất cả mọi người nhìn thấy mình cái họ thương liền, phải không? Họ muốn gây khó khăn gì cho mình đó, nhưng mà bây giờ họ thấy mình sao hiền lành giống ông Phật quá, họ không nỡ lòng nữa. Cái này kinh nghiệm tu thầy á, thầy thấy cái này rồi. Cho nên mình nhiếp tâm mình niệm Phật á, cho nên cái chỗ này đó, bảo mà quỷ á, nó ác á, mà nó cũng không dám nhìn mình nữa, nó thấy mình nữa, nó sợ, phải không? Nó không có nhìn mình bằng một cái tâm ác nữa. Đây là trên bước đường tu. Là tại sao? Tại trong lòng mình có Phật, trong lòng mình có Pháp, trong lòng mình có Tăng, có Tam Bảo rồi nữa, thì cái trường hợp này là trở thành cái đối tượng tôn kính. Thế nên nói gì thì nói, nhưng mà cái chỗ này là cái đặc biệt nhất. Cho nên mình không có phản ứng gì đối với cuộc đời này nữa hết, nhưng mà tự nhiên cuộc đời này nó tốt với mình đây nè. Còn bây giờ quý vị cũng niệm Phật, cũng tụng kinh xong rồi, nhưng mà bây giờ đó mình đi làm nữa rồi, mình mới nghĩ tới cái hơn thua phải trái, cái được thất này đó, mình ăn miếng trả miếng với nó đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là thua. Cái này thua rồi, tu cũng không được mà việc cũng không xong. Thầy nói trước đây thầy có một ông bạn, ông mới tưa với thầy đây, ông biết là thầy tu Pháp Hoa, cho nên tới ông thưa với thầy, ông nói trước khi mà vào Sài Gòn á, tôi tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi chứ, mà vô đây cũng gặp khó khăn. Các vị nghĩ sao? Thầy mới cười, thầy biểu á, bây giờ đó, anh có tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa nữa thì chắc chắn cũng khó khăn à? Không bao giờ hết đâu. Đây, Cái kiểu của anh tu như vậy thì làm sao có được. Thế nên anh cảm thấy khó khăn trên cuộc đời này, anh muốn tụng kinh để anh được dễ, phải không? Mình muốn dễ thì cái dễ nó không tới mình đâu. Mình sợ khó, cái khó nó tới mình. Cái gì mình sợ cái đó tới nè. Cái gì mình mong cái này không tới đâu. Nhưng mà khi mình tụng kinh rồi, mình nhận được cái thực tướng, thực tế của nó rồi, mình dẹp hết những cái mong cầu đi rồi, trong lòng mình có Phật, có Pháp, có Tăng Pháp, tức là đúng thôi, có cầu gì đâu. Tại mình biết cầu có được đâu, phải không? Tất cả mọi việc đều do phước đức quyết định, do nhân duyên quyết định. Thế nên mình muốn tốt thì mình làm việc tốt, nó tự tốt thôi. Còn mình muốn tốt mà mình làm chuyện xấu thì làm sao được, phải không? Cho nên cái này sai. Thế nên trước khi mà anh vào đây, anh cố gắng anh tụng được 100 bộ kinh, anh nghĩ vô này đó, người ta dọn sẵn mâm cho nên ăn hả? Này không có đâu, đừng mong cái đó. Tại khi mà anh tụng được 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi đó, mà anh chỉ nhớ được một chữ trong kinh Pháp Hoa khác rồi, nhớ được một câu trong kinh Pháp Hoa rồi khác rồi, phải không? Thế nên nhớ được một câu thôi, tu theo một câu thôi, chứ đừng nói chỉ một bộ, phải không? Thành ra cái trường hợp đó, các vị chỉ nhớ được một câu là vào nhà Như Lai thôi, phải không? Thế nên tụng kinh Pháp Hoa đó là cái việc đầu tiên, là phải nhớ Đức Phật dạy trong phẩm Pháp Sư. Pháp Sư tức là người tụng kinh Pháp Hoa, phải nhớ là phải vào nhà Như Lai rồi thì mới tụng được kinh Pháp Hoa. Mà anh chưa vào sao anh tụng? Mà nhà Như Lai là gì? Tức là tâm từ bi. Thế nên cái tâm từ bi của Đức Phật thương xót tất cả chúng sanh. Tại vì mình thương chúng sanh, cho nên Phật cũng thương chúng sanh, do đó mà Phật thương mình, Phật hộ niệm cho mình, phải không? Chỉ có cái đó thôi. Đối xử với tất cả mọi người, mình đối xử bằng cái tình thương, bằng cái lòng từ bi của mình. Lòng từ bi là gì? Bất cứ một người nào tới với mình, mình nghĩ làm sao cho họ vui, biết không? Mình không làm, mình phải làm cho họ vui, mình phải làm cho họ bớt khổ. Cái này là chính, gọi là cứu khổ ban vui này. Cái này là cái chính này, là Pháp Hoa. Lòng từ bi có chừng đó. Nhưng mà anh chưa có lòng từ bi mà anh nói anh tụng Pháp Hoa là sai. Anh chỉ đọc một số cái ngôn ngữ thôi, chứ tụng Pháp Hoa lòng từ bi anh đâu. Không có lòng từ bi thì không thể tụng kinh Pháp Hoa đó. Anh tiến tới cái thứ hai nữa là gì? Mặc áo Như Lai vô. Áo Như Lai là gì? Nhu hòa nhẫn nhục y, phải không? Anh có nhu không? Anh có hòa không? Tại vì anh không nhu, anh không hòa thì chuyện này sao được. Tại nên khi mà mình nhu á, có nghĩa là mình mềm, biết không? Mình mềm hay mình cứng? Thành Duy Nhật á, nó tập cái nhu đạo ấy. Nhu tức là mềm, biết không? Mà ta gọi là nhu thắng cương mà. Mềm á, lại nó thắng cái cứng, biết không? Đây là điểm này. Nên hồi nhỏ đó, mà mấy đứa nhỏ có bài thầy chơi cái trò chơi đó, mà dùng cái này gì? À, cái khi mà anh này đưa cái búa lên, anh này đưa cái bàn tay ra, phải không? Ai ăn? Cái búa này không đập cái này được. Phải không? Đâu có đập cái này được đâu. Cái này nó bao là cái búa được. Tại nên cái nhu của mình nó bao được cái cương này. Cái búa cứng chứ, mà cái bao này mềm, nhưng mà cái bao này nó bọc cái búa lại, cái búa không có đánh cái bao được. Đây là trên bước đường tu mình. Thành ra khi mà nó đánh mình, nó chửi mình là với điều kiện mình giận nó, mình đánh nó, mình chửi lại với nó đó, thì cái này mới là bắt đầu thành chuyện đó. Ban đầu từ ít mà lần lần lên nhiều, phải không? Thành ra Đức Phật vì nhu, vì hòa, cho nên một cái người Bà La Môn mà đứng trước mặt Đức Phật mà chửi từ sáng tới chiều á, Đức Phật vẫn làm thinh, phải không? Cứ mỉm cười. Phải không? Cái này nữa. Mọi người họ tới họ coi thử hai người. Cái ông Bà La Môn này thì cứ chửi, cứ nói đủ thứ chuyện hết. Ông này cứ ngồi làm thinh mỉm cười thôi. Ai hơn ai chỗ này? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cái thứ hai đó là gì? Hòa. Tức là luôn luôn lúc nào trong tâm mình cũng muốn hòa với nó, chứ mình không muốn chiến với nó, phải không? Cái người mà muốn hòa thì cái người này cái tâm sân hận họ lần lần họ lắng xuống. Thế nên họ chửi mình một thời gian rồi nữa, họ cảm thấy họ dở, phải không? Họ có lỗi với mình ấy, cho nên họ cảm thấy họ bị thua cuộc, cho nên họ bỏ từ rút lui thôi. Mình không có phản ứng. Nhưng mà nếu mình có phản ứng lại đó, thì cái trường hợp này đó, chuyện nó càng to ra. Cho nên giữa mình với nó là hòa. Hòa, muốn hòa sao? Coi thử tại sao nó chửi mình, tại sao nó nói xấu mình. Đây là trên bước đường tu đó, tu Pháp Hoa là phải như vậy đó. Tại sao nó nói xấu mình, tại sao nó chửi mình? Thì các Phật tử nghiệm sao? Ngài Huệ Tư Thiền Sư nói với mình, ông này chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa cho nó, nó chửi cái nghiệp của tôi, phải không? Nó nói xấu cái nghiệp của tôi. Thì cái nghiệp của mình cũng muốn bỏ nó đi, mà người ta đánh cho rớt cái nghiệp mình xuống, thì cái trường hợp này mình cảm ơn người ta chứ, phải không? Cho nên họ nói xấu mình cảm ơn họ, họ chửi mình cảm ơn họ. Cái nhu hòa là chỗ này. Tại vì mình không thấy lỗi mình, cho nên họ chỉ cái lỗi mình. Nhờ họ chỉ lỗi mình cho nên mình thấy lỗi mình. Cho nên trên bước đường tu, các Phật tử có khác hơn người thường ở chỗ này. Tất cả những cái gì mà họ nói với mình đó, mà mình thấy không được á, mình biết, kiểm lại xem mình không có lỗi, nhưng mà họ vẫn tìm cách họ nói mình đó. Thì các vị nghĩ sao? Đức Phật dạy mình đó, trong kiếp này mình không có lỗi, nhưng mà cái kiếp quá khứ của mình có lỗi. Cái lỗi trong kiếp quá khứ nó hiện trở lại trong kiếp sống này. Cái này mình tin nhân quả, phải biết cái này rõ chứ. Tại trên đời này có những người đó, họ thương mình, mà có những người họ ghét mình. Thì tại sao họ thương và tại sao họ ghét? Không phải người nào cũng thương mình hết, phải không? Mà cũng không phải người nào ghét mình hết. Có người thương mình mà có người ghét mình. Cái này nằm ở trong nhân quả, trong quá khứ đó. Tại cái thân hiện tại này của mình là nó là cái kết quả của những kiếp trong quá khứ. Cái này là thật. Đó, như cái trường hợp ông Lương Võ Đế thì rất kính trọng Chí Công Hòa Thượng. Nhưng mà bà Hoàng Hậu thì rất ghét ông Hòa Thượng này. Phải không? Tại sao vậy? Là tại vì cái tiền thân của cái bà Hoàng Hậu này là con dế, bị ông Chí Công Hòa Thượng ngắt đầu, phải không? Cho nên bây giờ kẻ thù của mình mà gặp lại, mặc dù đã thay hình đổi dạng rồi, nhưng mà cái trong tâm này còn chứ, tự nhiên thấy nó là ghét rồi. Thành ra khi mà thầy đi tu, thầy hay quan sát cái này. Thành ra có những người sao mình thấy cái mình cũng ưa rồi, phải không? Mà có những người mình thấy cái mình thương thì tại sao vậy? Đây là ân nhân của mình trong quá khứ này. Tại nó ân nhân của mình trong quá khứ, cho nên mình thấy là mình thương. Còn kẻ thù mình trong quá khứ, cho nên mình thấy mình ghét. Cho nên cái này Đức Phật biểu mình tu, mình xóa cái này đi. Tại nó Ngài An Thế Cao đó, tại đời trước cái Ngài có giết một người, mà người đó sanh ở bên Trung Hoa, mà Ngài sanh ở bên Nam Tư. Nam Tư tức là Iran. Tại nên từ ở bên đó Ngài đắc đạo rồi đó, Ngài qua bên Trung Hoa nữa để Ngài trả cái món nợ này. Tại nên Ngài qua bên Trung Hoa nữa, Ngài làm ông thầy tu. Tại nên Ngài mặc cái áo ông thầy tu mà theo cái kiểu của người Iran hồi đó, đó. Người Trung Hoa khác, người Iran khác, mặc áo khác nhau. Cái ông này ông nhìn ông thấy cái ông thầy tu mặc cái kiểu đồ lạ lùng như vậy đó, ông tưởng là ma quỷ, ông chém cho ông dao cái là rồi đời trả xong nợ đó nha. Tại vì thiếu mạng cho nên bây giờ nó đi tìm mà trả, tự nhiên thấy là trả. Đây là cái thật ở trong cái kiếp quá khứ mình. Cho nên nếu mà hiểu được cái này rồi đó, tình họ chửi mình, họ đánh mình, họ nói xấu mình á, mình cứ nghĩ rằng họ nói xấu cái nghiệp của mình, họ đánh cái nghiệp mình, họ chửi nghiệp mình. Tới một lúc nào đó hết nghiệp rồi đó, họ làm tiêu cái nghiệp này rồi đó, thì họ không chửi mình nữa, không đánh mình nữa, không nói xấu mình nữa. Đây là hết nghiệp. Tại đi tu là mình cần phải cho hết nghiệp đó. Hết nghiệp sám hối, hết nghiệp là chỗ này. Cho nên từ cái chỗ đó họ chửi mình, nhưng mà trong lòng mình không giận họ, mà mình thương họ, mình kính trọng họ, phải không? Thì tới lúc nào đó họ sẽ không chửi mình nữa. Đây là trên bước đường tu trả hết cái món nợ cũ rồi. Trả hết nữa. À, mà bây giờ họ chửi mình nhiều quá đi, họ mình thiếu họ có một lời thôi, mà bây giờ họ chửi mình tới 10 lời rồi, thì họ ngược trở lại nợ lại mình. Cho nên bắt đầu họ mới suy nghĩ, họ thấy họ nói gì quá lời, phải không? Họ nói gì quá lời, họ quay ngược trở lại họ xin lỗi mình chứ. Đây là trên bước đường tu đó quý vị. Nếu thực tu đó, là phải thấy chỗ này và phải áp dụng cái này thì mới có kết quả. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó, là phải như vậy. Chứ còn miệng chúng ta tụng kinh đó, nhưng mà không biết suy nghĩ, không hiểu được nghĩa kinh, không áp dụng đó, thì tụng cũng như không thôi. Nếu có phước thì phước chút xíu rồi, phải không? Mà phước ít mà tội cũng có thể dễ tăng lắm. Cho nên trên bước đường tu cái này quan trọng. Vì vậy đó mà thầy nói mới sáng mới thức dậy đó, mình khai kinh, mình mới đọc có mấy câu thôi. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Dương Xá, cùng chúng tỳ kheo một muôn hai ngàn, gồm cả La Hán và Bậc Tam Hiền còn đang tu học. Tám vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối tâm từ, trải khắp trong các cõi nước, được Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Đồng câu vậy thôi. Thì như vậy đó, mình đã hành hương ở núi Linh Thú rồi, phải không? Tức là cái tâm mình tới núi Linh Thú rồi. Nhưng mà đương nhiên cái núi Linh Thú này không phải Ấn Độ nữa rồi, phải không? Nhưng mà Linh Thú Sơn này đó, nó trở thành ra cái chân linh của mình, và cái thức của mình, cái tâm thức của mình đó, nó hiện ra. Cho nên này ta gọi là hành hương bằng tâm linh, hành hương bằng tâm chứ. Tại vì miệng mình đọc như vậy, nhưng mà tâm mình nghĩ ra cái điều này đó. Mình nghĩ cái gì? Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật này. Đầu tiên mình nghĩ tới Đức Phật đi. Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, tức là ở Linh Thú Sơn đây. Ta nên nghĩ tới Đức Phật thì sao? Đức Phật hiện ra trong tâm mình, phải không? Cùng chúng tỳ kheo, chung quanh Đức Phật còn có một vạn hai ngàn tỳ kheo nữa. Mà một vạn hai ngàn tỳ kheo này đó là hiền thánh tăng. Cho nên khi mà ta lại, ta khác hơn chút là lại Linh Sơn Hội Thượng Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Hiền Thánh Tăng là những người thường tùy với Đức Phật. Hiền Thánh Tăng á, thì bây giờ mới ở trong cái hội Pháp Hoa này được. Còn phàm tăng, nghiệp tăng là loại ra ngoài, phải không? Đấy, trên bước đường tu. Cho nên ta tụng kinh Pháp Hoa mà thâm nhập Pháp Hoa, Ngài Trí Dạ Đại Sư á, là thâm nhập vô chỗ này rồi. Phải thâm nhập vô chỗ này. Cho nên lúc bây giờ mình thấy có Đức Phật và các bậc hiền thánh không, mà mình thấy người phàm. Tại phàm bị loại ra. Đấy, người phàm bị loại ra chứ. Còn cái hiền thánh thì mới tới với Đức Phật được. Đấy. Cho nên Đức Phật dạy mình sao? Những người mà có cái tâm thanh tịnh nghĩ về Phật, mặc dù cách Đức Phật nghìn trùng đi nữa, nhưng mà cũng ở trong tâm của Đức Phật, và luôn luôn lúc nào cũng được Phật hộ niệm. Còn cái người ngồi trước mặt của Đức Phật đó mà vọng tâm nổi dậy đó, thì họ cũng không thấy được Phật. Đấy, cho nên mình tu bằng cái vọng hay bằng cái chân, tu bằng cái hình thức hay bằng cái tâm. Đấy. Cho nên ở trong tâm của mình đó, mà đây người ta xác định cho mình là hiền thánh, là bậc tam hiền. Tam hiền và thập thánh ở đây này. Chứ người phàm đây không có này. Cho nên trong cái thế giới đó chỉ có Phật và hiền thánh không, mà cái tâm mình hướng về chỗ đó, mình chung qua đó được đó, thì mình nghe Phật thuyết pháp mà thuyết cho hiền thánh, thuyết hiền thánh mà mình nghe được cái này đó, thì mình tự nhiên trở thành hiền thánh. Cho nên cái người mà tụng kinh, cái người mà nghe kinh có khác hơn người thường là chỗ này. Là tại vì họ thâm nhập thế giới này, cho nên họ thâm nhập được cái thế giới của hiền thánh, cho nên lúc bây giờ họ hóa ra người hiền thánh rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình thấy như vậy đó, bây giờ nó dầu trước mắt mình cái gì thì nó mình cũng thấy hết, mà mình thấy nó hiền thánh thôi. thâm nhập vô được thế giới. Rồi kế đó nữa gì? 8 vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối này. Trong 8 vạn Bồ Tát này nữa, tự nhiên cái thế giới tâm của mình nó mở rộng ra thấy. Các vị Bồ Tát, thành ra trong tâm mình bây giờ có Phật, có Thánh chúng mà có Bồ Tát này. Toàn là người tốt không phải không? Mà mình sống chung với người tốt hay mình gặp người tốt đó, mà người mình kính trọng thì sao? Tức là phiền não tự nhiên lắng yên xuống, trần lao nghiệp chướng tự nhiên biến mất. Cho nên trần lao nghiệp chướng biến mất, hiền thánh hiện ra. Nhưng mà mình tỉnh giấc mơ trở lại đó, thì hiền thánh biến mất, nghiệp chướng hiện ra, phải không? Tại trên bước đường tu đó thì... Cho nên khi tụng kinh là mình thâm nhập vào thế giới của Pháp Hoa. Nhưng mà tụng xong rồi hoàn kinh là trở lại con người thật của mình, đời sống thực tế. Nó khác, nó khác nữa. Thầy trải nghiệm cái này thầy thấy rõ. Cho nên các Phật tử tu nó mới... Trong tâm mình thấy các vị Bồ Tát không, mình nghĩ tới các vị Bồ Tát đó, thì thường thường mình hiền ra, phải không? Mình giống các ngài. Tại nghĩ cái tốt của các ngài cho nên tự tốt. Còn bây giờ mình phát, mình nghĩ tới ma quỷ, mình thấy tới những người xấu, tất cả những cái này đó, thì tâm xấu mình liền sanh ra. Cho nên bắt đầu đối phó. Thì đối phó thì cái này đó, ai mạnh thì hơn, phải không? Đây là cái trên bước đường tu mình đó. Cho nên các vị Bồ Tát rồi, mà trong cái thế giới của Phật á, thì Phật, Thánh chúng và Bồ Tát, cái này là cái cốt lõi của đạo tràng. Cái cốt lõi đạo tràng, hình thành cái đạo tràng Pháp Hoa là từ chỗ này. Mà khi hình thành này rồi sao? Cái vòng ngoài, cái vòng ngoài đó gì nữa? Còn có chư thiên hơn 70.000, phải không? Hơn 70.000 chư thiên, từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến trời hữu đảnh sắc giới cũng đều có mặt. Đấy, bây giờ mở rộng thêm chút nữa, mở rộng thêm chút nữa là tại đây là Bồ Tát, Thánh chúng và Phật, cho nên cái dòng chung quanh này là chư thiên. Đây là chư thiên, cho nên chỗ này đó các vị dễ hiểu nhất là gì? Nếu mình tới một cái đạo tràng đó mà mình gặp cái ông thầy ông tốt, phải không? Ông thầy ông tốt và những người chung quanh ổng tu đàng hoàng nữa, thì tự nhiên mình cũng sanh ra cái tâm kính trọng, mình tốt theo, phải không? Đây là trên bước đường tu chứ. Thành ra chư thiên á, chư thiên á, thì họ là vô thưởng vô phạt. Nhưng mà bây giờ đó họ thấy cái người này hiền, họ thấy người này tốt á, thì đương nhiên họ phải trở tốt chứ. Còn bây giờ đó họ tốt xong rồi đó, thì tới chư thần. Chư thần á, chư thần là gì? Ngoài cái này ra có 8 vị Long Vương, 4 Càn Thác Bà, 4 A-tu-la, 4 Khẩn Na-la, 4 Ca-lầu-la Vương cùng nhiều quyến thuộc tham dự pháp hội. Đây là những người hung dữ đây. Ta nói những người mà hiền lành tới trước, phải không? Ta những người hiền lành tới trước, rồi đó những người hung dữ tới đó, họ thấy đây những người chung quanh đây hiền lành hết rồi, rồi họ cũng hiền theo. Thành ra những người mà quậy phá họ tới thì họ thấy mình ngồi đây mình tu hành đàng hoàng, mình có động chạm gì tới ai đâu, cho nên họ cũng không quậy phá mình làm gì, phải không? Họ cũng mới hiền theo. Cho nên Atula là cái loại dữ, Atula là cái loại dữ. Nhưng mà dữ mà gặp người hiền dữ cũng không được. Atula gặp với Atula thì đánh nhau chứ, Atula mà gặp Phật sao đánh được. Thành ra thầy nói thí dụ như bây giờ nè, hai cái con trâu mình coi nó chọi trâu ở ngoài Bắc đó. Hai con trâu cũng hung dữ hết đó. Hai con này gặp nhau cái là đấu chết bỏ, phải không? Hai con trâu này mới đấu chứ, Atula mà đó. Dữ nó gặp với dữ nó mới đấu nhau được, chứ dữ gặp với hiền sao nó giữ được. Bên này nói 1 tiếng, bên này nói 1 tiếng, bên này nói 2 tiếng, bên này nói lại 4 tiếng, phải không? Này mà đấu khẩu với nhau được. Đây là trên bước tu. Bây giờ mấy ông Atula là những người hung dữ. Những người hung dữ mà họ tới đây họ thấy toàn là người hiền không, không có đối thủ, phải không? Không có đối thủ thì một là ngồi lại đó coi thử coi mấy người này họ làm gì đây. Coi làm gì đây, con Phật cũng làm gì đây, phải không? Ông nói gì đây? Thôi ở đây nghe. Còn người nào không thích thì thôi bỏ đi, phải không? Thành Atula rồi Ca Lầu La rồi, Khổng Na La, tất cả các cái vị thần này nên tập hợp hết, là ta gọi là Thiên Long Bát Bộ, Bát Bộ chúng cũng đều tới đây nghe. Mà bây giờ đó, mình được tham dự vào ở trong cái pháp hội này, cái tâm mình đem đặt vô chỗ này rồi nữa, thì sao? Quý vị thấy nó an lành phải không? Thấy cái tâm mình nó hoàn toàn an lành. Cho nên sáng mà mình tụng được thờ kinh mới tụng có mấy câu thôi nữa, mà suy nghĩ cái chỗ này không nữa, mà sống trong cái mấy câu này nữa, là thầy thấy đủ vốn rồi. Ta nên đi suốt một ngày cứ sử dụng mấy câu này trong cuộc sống của mình là chắc chắn là bình yên. Nhưng mà trong đời mình còn nghiệp, cho nên có khi nó khởi lên cái này, khởi lên cái kia. Cho nên khi về rồi, tối rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi, lên đốt nhang tụng thêm thời kinh nữa. Cái này thì nói gì? Tức là xóa đi hết cái nghiệp. Trong ngày mình gặp những cái gì mà không tốt đó, mình xóa đi. Xóa bằng cách nào đây? Lấy lời kinh của Đức Phật đó, đem Bồ Tát, đem Phật, đem Thánh chúng vào đó, để tống cái này đi. Tức là đẩy này đi. Thì tất cả những các ông này nó đi hết đi. Thành ra lòng mình trở lại yên tĩnh. Yên tĩnh thì đi vào trong giấc ngủ. Thì trong giấc ngủ đó chắc chắn mình sẽ thấy điềm lành. Nếu mà sau này quen được rồi đó, thì trong giấc ngủ quý vị có thể về cực lạc được, có thể lên thiên đường được, có thể đi vào trong các cái thế giới lành được. Còn nếu lưu lại cái đó trong tiềm thức của mình đó, thì trong giấc mơ thường hay thấy ác mộng, thấy những điều dữ. Tại vì mình đánh nhau ban ngày thì ban đêm mình cũng thấy đánh nhau. Nhưng mà mình tu ban ngày thì ban đêm mình cũng tu được. Cho nên thầy đã đem kinh vào lòng để đẩy tất cả ác nghiệp mình chạy ra ngoài đi. Thì từ chỗ đó mà mình có một cái cuộc sống an lành. Thì từ cái cuộc sống an lành này mà nó dẫn mình đi lần lần. Nó dẫn mình đi lần lần. Mỗi một ngày mình tăng tiến một chút, mỗi ngày tăng tiến một chút. Thì cái tu mình nó kết quả nó tốt hơn, lần lần cuộc đời mình tốt hơn. Thầy ngừng đây, bữa sau thì đọc tiếp. Tôi xin quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật.